Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 7, nói rõ phần còn lại của giới tăng tạng. 9. Giới xuyên tạc để hủy bán. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, như trên đã nói, bây giờ tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử được chúng tăng đề cử trông coi chính việc mà trên đã đề cập. Thế rồi nhóm 6 tỳ kheo nhận phòng xấu, thức ăn kém, nên tâm thường sầu khổ, bèn suy nghĩ. Nếu trưởng lão Đà Phiêu Ma La Tử mà còn sống phạm hạnh lâu dài, thì chúng ta còn chịu khổ não. Nhưng Thế Tôn đã chế giới không cho phép vu khống người khác phạm tội Ba La Di một cách vô căn cứ. Nay ta phải tìm chứng cứ của tội lỗi. Nghĩ như thế rồi, họ bèn theo sát tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử. Trong những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, đều theo sát hai bên. Hàng tháng vào các ngày mồng 8, 14 và 15, các tỳ kheo ni đến lễ Phật. Khi ấy tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử đang ngồi đối diện cách Phật không xa, nên các tỳ kheo ni đến đảnh lễ chân Phật rồi, bèn đến đảnh lễ tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử. Bây giờ, có một tỳ kheo ni trong khi đảnh lễ bị gió thổi làm tung gốc y của cô vướng trên đầu gối của tôn giả. Tôn giả liền dùng tay dở lên. Thế rồi, nhóm 6 tỳ kheo bèn nói, trưởng lão Đà Phiêu, ông phạm tội Ba La Di. Đà Phiêu nói, tôi không có việc ấy. Nhóm 6 tỳ kheo lại nói, việc ấy tôi đã thấy, còn nghi ngờ gì nữa? Có ai ăn trộm mà lại nói mình là kẻ ăn trộm bao giờ? Rồi họ đem việc ấy nói tại chỗ vắng, chỗ nhiều người và chỗ chúng tăng. Bây giờ, Đà Phiêu bèn đem nhân duyên ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến, thầy liền đi gọi đến. Phật liền hỏi nhóm 6 tỳ kheo, có thật các ông vu khống Đà Phiêu Ma La Tử phạm tội Ba La Di một cách vô căn cứ chăng? Đáp, không phải vậy, bạch Thế Tôn, có chứng cứ thật. Phật nói, có chứng cứ gì? Nhóm 6 tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, gặp ngày trai kỳ, các tỳ kheo ni đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi họ sang đảnh lễ Đà Phiêu. Khi ấy gió thổi làm tung chéo y của tỳ kheo ni lên đầu gối của Đà Phiêu. Đà Phiêu bèn dùng tay nắm y của cô ấy, đó là chứng cứ. Phật nói, này kẻ ngu si, đó chẳng phải là bằng chứng phạm tội Ba La Di, đó chỉ là một việc nhỏ thuộc phạm vi khác. Thế rồi Phật khiển trách nhóm 6 tỳ kheo, các ông không tự nghe, ta dùng nhiều nhân duyên ca ngợi việc đem thân, khẩu, ý, tự ái, kính trọng những người tu phạm hạnh ấy hay sao? Nay vì sao đối với một tỳ kheo thanh tịnh vô tội, mà các ông lại muốn phá sự thanh tịnh của họ, rồi đem một việc nhỏ thuộc phạm vi khác chẳng phải Ba La Di của tỳ kheo mà vu cáo họ phạm tội Ba La Di? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo vì sân hận, không vui, đem một việc nhỏ thuộc phạm vi khác chẳng phải Ba La Di của tỳ kheo mà vu cáo họ phạm tội Ba La Di để phá hoại sự phạm hạnh của họ, rồi sau đó hoặc bị tra hỏi, hoặc không ai tra hỏi mà tự nói rằng chỉ vì sân hận nên tôi đem một việc thuộc phạm vi khác mà vu cáo, thì phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Giải thích, tỳ kheo sân hận không vui, như trên đã nói, thuộc phạm vi khác, trừ 4 Ba La Di, trừ 13 giới Tăng Già Bà Thi Sa trở đi là thuộc phạm vi khác. Những việc nhỏ, chúng học pháp và các oai nghi, chẳng phải Ba La Di của tỳ kheo mà vu khống là phạm Ba La Di, việc đó không thuộc Ba La Di mà vu khống rằng phạm các giới trong 4 Ba La Di. Muốn phá phạm hạnh của người ấy, muốn làm cho người ấy không phải là tỳ kheo, không phải là sa môn, không phải là con dòng họ Thích, muốn họ làm sa di, làm người thế tục, làm người giữ vườn, làm kẻ ngoại đạo. Sau đó, hoặc bị tra hỏi, hoặc không bị tra hỏi. Tra hỏi, như hỏi, ông thấy việc gì, việc dâm chăng, việc trộm cắp chăng, cố ý giết người chăng, không thật được pháp thượng nhân, mà tự xưng được pháp thượng nhân chăng, thấy tại chỗ nào, đó gọi là tra hỏi. Nếu không hỏi như vậy thì gọi là không tra hỏi. Nếu vị sân hận đối với một tỳ kheo thanh tịnh vô tội mà đem một việc nhỏ thuộc phạm vi khác vu khống họ phạm tội Ba-la-di thì phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Phần còn lại như trên đã nói rõ. Thế nên nói, nếu tỳ kheo vì sân hận không vui mà đem một việc thuộc phạm vi khác cho đến vì sân hận mà nói thì phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Hết giới Tăng Tạng thứ 9. 10. Giới Phá Tăng Hòa Hợp. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá nói rộng như trên, bây giờ Đề Bà Đạt Đa vì muốn phá sự hòa hợp của Tăng Đoàn cho nên tìm đủ mọi cách để phá hoại việc của Tăng. Đối với 12 bài tựa của giới kinh, 4 Ba La Di, 13 Tăng Già Bà Thi Sa, 2 Bất Định, 30 Ni Tác Kỵ Ba Dạ Đề, 92 Ba Dạ Đề, 4 Ba La Đề Đề Xá Ni, chúng học Pháp, 7 Pháp Diệt Tránh, Pháp Tùy Thuận, vân vân. Những gì Phật không chế thì ông chế thêm, những gì Phật chế thì ông mở ra, cho đến những pháp mà người tại gia, xuất gia cùng thực hành như 9 bộ kinh: 1. Tu Đa La, 2. Kỳ Dạ, 3. Thọ Ký, 4. Dạ Đà, 5. Ưu Đà Na, 6. Như Thị Ngữ Kinh, 7. Bản Sanh Kinh, 8. Phương Quảng, 9. Vị Tằng Hữu Pháp. Đối với 9 bộ kinh này, ông liền tạo ra những câu khác, những chữ khác, những ý nghĩa khác. Mỗi thứ đều có những lời văn khác để mà tụng đọc, cũng như dạy người khác tụng đọc. Khi ấy các tỳ kheo nói với Đệ Bà Đạt Đa, ông chớ tìm cách phá sự hòa hợp của Tăng Đoàn, chớ có kiên trì tìm đủ mọi cách để phá hoại việc của Tăng, cố ý tranh cãi. Trưởng lão nên hòa mình với Tăng. Vì sao vậy? Vì Tăng hòa hợp vui vẻ, không tranh cãi, cùng học một giáo lý như nước hòa với sữa. Điều gì như Pháp thì nói là như Pháp một cách rõ ràng để cùng sống an lạc. Sau khi khuyên can lần thứ nhất như vậy mà không chấm dứt, rồi khuyên can lần thứ hai, thứ ba cũng đều không đình chỉ, cho nên các tỳ kheo đem nhân duyên ấy bạch lên Phật. Bạch Thế Tôn, Đệ Bà Đạt Đa vì muốn phá sự hòa hợp của Tăng nên đã kiên trì tìm đủ mọi cách để phá việc của Tăng. Từ bài tựa của giới cho đến 9 bộ kinh, ông đều đặt ra những chữ khác, ý nghĩa khác. Mỗi thứ đều chế ra những thứ văn từ khác, rồi tự mình tụng đọc và dạy người khác tụng đọc. Thế nhưng các tỳ kheo khuyên can lần thứ nhất không chấm dứt, rồi khuyên can lần thứ hai, thứ ba cũng không chấm dứt. Phật liền nói với các tỳ kheo, nếu ông Đề Bà Đạt Đa ngu si này vì muốn phá sự hòa hợp của Tăng nên đã kiên trì tìm đủ mọi cách để phá việc của Tăng sự, cho đến đối với 9 bộ kinh làm ra những câu khác, chữ khác, ý nghĩa khác, và mỗi thứ đều dùng những văn từ khác mà khuyên can đến lần thứ ba vẫn không chấm dứt, thì các ông nên đến đó khuyên can ông ở chỗ vắng 3 lần, rồi khuyên can ở chỗ đông người 3 lần, khiến cho ông ta bỏ việc ấy. Khi tỳ kheo khuyên can ở chỗ vắng, thì nên nói như thế này. Ông Đệ Bà Đạt Đa kia, có thật ông muốn phá sự hòa hợp của Tăng, kiên trì phá Tăng sự, đối với 9 bộ kinh tạo ra câu khác, chữ khác, ý nghĩa khác, văn từ khác, rồi tự mình tụng đọc và đem dạy người khác chăng? Nếu đáp, có thật như vậy, thì nên nói với Đề Bà Đạt Đa, ông chớ có phá sự hòa hợp của Tăng, kiên trì tìm đủ mọi cách để phá Tăng sự. Trưởng lão Đề Bà Đạt Đa, phá sự hòa hợp của Tăng là tội ác rất nặng, phải đọa vào đường ác, rơi trong địa ngục, phải chịu tội đến một kiếp. Đề Bà Đạt Đa, nay tôi vì lòng từ muốn ông được lợi ích, vậy phải nghe lời tôi. Một lần khuyên can đã qua, còn hai lần khuyên can nữa, vậy ông có bỏ việc ấy không? Nếu trường hợp không bỏ, thì phải khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba cũng như thế, lại khuyên can ở chỗ đông người. Cũng như vậy, nếu vẫn không chấm dứt, thì phải đưa đến giữa chúng tăng làm pháp yết ma cầu thính. Xin trình bày. Bây giờ người làm yết ma nói như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, ông Đề Bà Đạt Đa vì muốn phá sự hòa hợp của Tăng mà kiên trì tìm đủ mọi cách để phá Tăng sự. Đối với 12 bài tựa của giới cũng như 9 bộ kinh, ông làm ra những câu khác, chữ khác, ý nghĩa khác, văn từ khác, rồi tự tụng đọc và dạy người khác. Các tỳ kheo đã khuyên can tại chỗ vắng 3 lần, tại nhiều chỗ người 3 lần mà vẫn không chấm dứt. Nếu thời gian thích hợp với Tăng, nay ở giữa Tăng, nên khuyên can ba lần nữa khiến ông chấm dứt. Bây giờ, tăng nên hỏi Đề Bà Đạt Đa, có thật ông đối với 12 bài tựa của giới cũng như 9 bộ kinh làm ra những câu khác, chữ khác, ý nghĩa khác, văn từ khác, rồi tự tụng đọc, dạy người tụng đọc chăng? Thế rồi các tỳ kheo đã khuyên can ba lần tại chỗ vắng, khuyên can ba lần tại chỗ nhiều người mà vẫn không chấm dứt chăng? Nếu đáp, có thật như vậy, thì khuyên can giữa tăng. Này ông Đề Bà Đạt Đa, đừng vì muốn phá sự hòa hợp của tăng mà kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự. Rồi đối với 9 bộ kinh tạo ra câu khác, chữ khác, ý nghĩa khác và văn từ khác. Ông đừng phá sự hòa hợp của tăng, vì phá sự hòa hợp của tăng là một tội ác lớn, là tội nặng, phải đọa vào đường ác, rơi trong địa ngục, phải chịu tội khổ đến một kiếp. Ngày nay chúng tăng vì lòng từ khuyên can, muốn ông được lợi ích, vậy hãy vâng lời chúng tăng. Một lần khuyên can đã qua, còn hai lần nữa, vậy ông bỏ việc ấy đi. Thế nhưng ông ta không bỏ, rồi tiếp tục khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba cũng không bỏ. Cuối cùng, các tỳ kheo phải đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng tăng đã khuyên can ông Đề Bà Đạt Đa tại chỗ vắng ba lần, tại chỗ đông người ba lần, giữa chúng tăng ba lần, mà vẫn không bỏ việc ấy. Phật bèn nói với các tỳ kheo, ông Đề Bà Đạt Đa này là kẻ ngu si, phá sự hòa hợp của tăng, kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, và đã khuyên can ở tại chỗ vắng ba lần, ở chỗ đông người ba lần, ở giữa chúng tăng ba lần, mà vẫn không bỏ việc ấy, thì tăng nên làm pháp yết ma cử tội, bạch tội. Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao ông Đề Bà Đạt Đa này không chịu nghe lời các tỳ kheo khuyên can mà tự chuốc lấy khổ não? Phật nói với các tỳ kheo, không những ngày nay ông không nghe lời người khác phải tự chuốc khổ não, mà trong thời quá khứ cũng đã từng có như vậy. Các tỳ kheo liền bạch với Phật, đã từng có như vậy sao? Phật đáp, đúng như vậy. Trong thời quá khứ, tại thành Ba La Nại, nước Dạ Thi, có một người Bà La Môn đào một cái giếng tại nơi hoang vắng để làm phước thiện, nhằm giúp những kẻ mục đồng, những người đốn củi và khách bộ hành tới đó uống nước và tắm rửa. Bây giờ sắp đến lúc hoàng hôn, có bầy giả can đến đó uống nước dưới giếng. Chỉ có con giả can chúa không chịu uống nước dưới giếng mà đút đầu vào trong lu để uống nước. Uống xong, nó bèn mang cả cái lu giơ cao đầu lên đập vỡ chiếc lu, nhưng miệng lu vẫn còn vướng vào cổ nó. Đàn giả can bèn nói với giả can chúa, nếu một chiếc lá cây ướt mà còn dùng được, người ta vẫn gìn giữ nó, huống gì cái lu này rất có ích cho người đi đường. Giả can chúa nói, ta làm việc này vì cảm thấy trong lòng thích thú, đâu cần gì biết đến việc khác. Bây giờ, những người đi đường bèn nói với Bà La Môn, cái lu của ông để trên giếng đã bị vỡ rồi, vậy ông hãy đặt lại cái lu khác ở chỗ cũ. Giả can phá như vậy, chẳng phải một cái lu mà đến 14 cái. Mặc dù đàn giả can vẫn thường khuyên can, nhưng giả can chúa vẫn không nghe lời. Thế rồi, Bà La Môn bèn suy nghĩ, ta đào giếng làm việc phước thiện, nhưng không biết ai đã gây ra chướng ngại nhỉ. Nay ta phải đến xem. Khi đến nơi, ông ta thấy rõ sự việc, bèn đem cái lu khác đặt lại trên giếng như trước, rồi núp tại một chỗ khuất theo dõi. Khi thấy các người bộ hành uống nước liền đi, không ai phá lu cả. Đến lúc mặt trời về chiều, ông bèn thấy bầy giả can đến uống nước dưới giếng, chỉ có con giả can chúa là uống nước trong lu, rồi đập vỡ lu. Thấy thế ông bèn nghĩ, chính con giả can này gây ra tai họa đối với việc đào giếng làm phước của ta. Rồi ông làm một cái thùng bằng gỗ kiên cố khó mà phá vỡ. Hễ đút đầu vào thì dễ, mà rút ra thì khó. Bèn đặt bên giếng, bèn cầm gậy, núp ở chỗ khuất mà trình. Ông thấy những bộ hành uống nước xong rồi đi. Vào lúc xế chiều, bầy giả can lại tụ về uống nước giếng như lần trước, chỉ có giả can chúa là uống nước trong thùng. Uống xong, liền đập thùng xuống đất, nhưng không phá được. Khi ấy ông Bà La Môn bèn cầm gậy chạy tới đập chết giả can. Thấy thế từ trên không trung, một vị trời bèn đọc kệ. Bạn tự tâm khuyên can, ương ngạnh không nghe lời, kẻ ngu chuốc tai họa, tự hại tính mạng mình. Thế nên giả can ngu, gặp nỗi khổ thùng gỗ. Phật bèn nói với các tỳ kheo, giả căn chúa thở ấy ngày nay chính là Đề Bà Đạt Đa, còn bày giả căn khi ấy ngày nay là các tỳ kheo khuyên can Đề Bà Đạt Đa. Các tỳ kheo nên biết, trong thời quá khứ, ông ta đã không chịu nghe lời khuyên ân cần của các bạn bè, đến nỗi tự hại tính mạng. Ngày nay cũng lại không chịu nghe lời khuyên can của các tỳ kheo, nên sẽ rơi vào ác đạo, chịu khổ lâu dài. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ, tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo phá sự hòa hợp của tăng, bèn kiên trì đi tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, đấu tranh với người khác. Rồi các tỳ kheo nói với tỳ kheo ấy, trưởng lão, chớ phá sự hòa hợp của tăng, kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, đấu tranh với người khác. Trưởng lão hãy hòa mình với chúng tăng. Vì sao phải thế? Vì tăng phải hòa hợp, vui vẻ, không tranh chấp, cùng học một giáo pháp, như nước hòa với sữa. Điều gì như pháp thì nói là như pháp một cách rõ ràng để cùng sống an lạc. Trưởng lão hãy bỏ động cơ phá tăng ấy đi. Khi các tỳ kheo đã khuyên can tỳ kheo ấy như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỳ kheo phải khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba cho bỏ việc ấy. Khi khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội tăng và bà thi sa. Giải thích: tăng hòa hợp, không biệt chúng, các tỳ kheo tuy có tranh cãi nhưng vẫn nói chuyện với nhau, lại cùng ở chung một tranh giới, trong một chúng, một trú xứ, cùng Bồ Tát, tự tứ, đó gọi là tăng hòa hợp. Thế thì, đến chừng mực nào mới gọi là phá sự hòa hợp của tăng? Kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, đó là nếu tỳ kheo đối với 12 việc trong bài tựa của giới, 4 pháp Ba La Di, 13 pháp tăng già bà thi sa, 2 pháp bất định, 30 pháp ni tác kỳ ba dạ đề, 92 pháp ba dạ đề, 4 pháp ba la đề đề sa ni, pháp chúng học, 7 pháp diệt tránh, pháp tùy thuận, vân vân. Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế liền khuếch đại, đó gọi là phá sự hòa hợp của tăng. Lại nữa, đối với các tội thuộc năm chúng, Phật không chế mà lại chế ra, Phật đã chế rồi đem khuếch đại, đó gọi là phá sự hòa hợp của tăng. Lại nữa, đối với các tội thuộc bốn chúng, Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế mà khai mở, đó gọi là phá sự hòa hợp của tăng. Lại nữa, đối với các tội của ba chúng, các tội của hai chúng, các tội của một chúng như bốn ba la di, Phật không chế mà lại chế ra, Phật đã chế mà khai mở, đó gọi là phá sự hòa hợp của tăng. Lại nữa, đối với sáu pháp tác xả như 1. Yết ma chiết phục, 2. Yết ma không nói, 3. Yết ma phát hỷ, 4. Yết ma tẩn xuất, 5. Yết ma cử tội, 6. Yết ma biệt trú. Trong sáu pháp yết ma tác xả này, những gì Phật không chế mà chế, những gì Phật đã chế bèn khai mở, đó gọi là phá sự hòa hợp của tăng. Tỳ kheo phá sự hòa hợp của tăng như trường hợp Đề Bà Đạt Đa. Các tỳ kheo, hoặc một người, hoặc hai người, hoặc nhiều người, hoặc chúng tăng. Ba lần khuyên can. Ba lần khuyên can ở chỗ vắng, ba lần khuyên can ở chỗ nhiều người, và ba lần khuyên can ở giữa chúng tăng. Ba lần khuyên can ở chỗ vắng, chẳng hạn hỏi, trưởng lão, ông có thật phá sự hòa hợp của tăng, kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự. Cho đến đối với 12 đoạn trong bài tựa giới kinh, Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế mà khai mở chăng? Nếu đáp, đúng như vậy, thì vị tỳ kheo ấy bèn khuyên can. Trưởng lão, ông chớ có phá sự hòa hợp của tăng, kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự. Đối với 12 đoạn trong bài tựa giới kinh, Phật không chế mà chế ra, Phật đã chế liền khai mở. Phá tăng là một tội lớn, sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục, chịu đau khổ lâu dài. Nay tôi có lòng từ khuyên can ông, vì muốn được lợi ích, ông hãy nghe lời tôi. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần nữa, ông có bỏ việc đó chăng? Nếu không bỏ thì lần thứ hai, thứ ba cũng khuyên can như thế. Rồi lại khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần cũng như vậy. Nếu vẫn không bỏ thì đem đến giữa chúng tăng làm phép yết ma cầu thính như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp này vì muốn phá sự hòa hợp của tăng mà kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự. Đã khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần mà vẫn không chấm dứt. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay ở giữa tăng hãy khuyên can ba lần để cho ông chấm dứt. Thế rồi, tăng lại hỏi, trưởng lão, ông có thật vì muốn phá sự hòa hợp của tăng mà kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, cho đến những gì Phật không chế, ông liền chế, những gì Phật đã chế, bèn khai mở chăng? Nếu đáp, đúng như vậy, thì nên khuyên can. Trưởng lão, nay chúng tăng khuyên ông, đừng vì muốn phá sự hòa hợp của tăng, mà kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, cho đến những gì Phật không chế, bèn chế, những gì Phật đã chế, bèn khai mở. Phá tăng là việc đại ác, tội lỗi rất nặng, phải chịu khổ đau lâu dài trong đường ác. Ngày nay chúng tăng có lòng tự quở trách ông hãy đình chỉ ngay việc đó. Nếu không bỏ thì phải khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba cũng như thế. Khi khuyên can như vậy, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội tăng và bà Thi Sa. Tăng và bà Thi Sa, như trên đã nói. Khi vị tỳ kheo ấy được khuyên can ở chỗ vắng một lần mà không bỏ, thì phạm tội việc tỳ ni. Lần thứ hai, thứ ba cũng như thế. Khi khuyên can ở chỗ nhiều người, một lần mà không chấm dứt, thì phạm tội việc tỳ ni. Lần thứ hai, thứ ba cũng như thế. Nhưng khi đến giữa tăng khuyên can lần thứ nhất, nói chưa xong, thì phạm tội việc tỳ ni. Nói xong thì phạm tội thâu lan giá. Khuyên can lần thứ hai, nói chưa xong thì phạm tội việc tỳ ni. Nói xong thì phạm tội thâu lan giá. Khuyên can lần thứ ba, nói chưa xong thì phạm tội thâu lan giá. Nói xong thì phạm tội tăng và bà Thi Sa. Tội tăng và bà Thi Sa phát khởi từ lúc khuyên can ở chỗ vắng, khuyên can ở chỗ nhiều người và khuyên can ở chỗ chúng tăng. Tất cả các tội việc tỳ ni, các tội thâu lan giá gộp lại thành một tội tăng và bà Thi Sa. Nếu giữa chừng mà đình chỉ, thì tùy theo chỗ đình chỉ để trị tội. Thế nên nói, nếu tỳ kheo vì muốn phá sự hòa hợp của tăng mà kiên trì tìm đủ mọi cách để phá tăng sự, cho đến ba lần khuyên can ở giữa chúng tăng mà không bỏ, thì phạm tội tăng và bà Thi Sa. Hết giới tăng tạng thứ 10.